Bài 36. Văn tưởng niệm Hòa thượng Thích Hiển Pháp. Trước khi cử hành lễ cung tống Kim Quang trưởng lão hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Pháp Thanh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, nơi yên nghỉ ngàn thu của trần thế, chúng tôi xin được thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre và Tăng Ni Phật tử Việt Nam có đôi lời tưởng niệm. Nhớ giác linh xưa, từ chân tánh, hiện thân đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, nước sông Tiền thao thao dòng Phật thủy, trời Bến Tre, gió quyện Hương Từ, đất Dòng Trôm kết thành Thọ Mạng. Trưởng lão hòa thượng vốn sẵn tính tâm, Phật Pháp thấm thuần từ thuở nhỏ, năm 10 tuổi, chốn không môn quyết chí xuất trần, nêu cao chí cả, được Tổ Khánh Thông tế độ xuất gia, cầu Pháp Hòa Thượng Vĩnh Huệ, được ban Pháp Húy Nhật Sáng, thuộc thiền phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Kể từ đó, đường giải thoát lân lân nhẹ gót, vượt trần gian siêu thoát luân hồi, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi mãi trong tâm. Rồi đến độ tâm hoa khai phát, duyên lành hội đủ, trưởng lão hòa thượng đăng đàn thụ đại giới, đường chân lý rực hồng trời trí tuệ, nối dõi môn phong, duy trì tổ ấn, làm sáng danh con nhà họ Thích ngàn đời, đạo đức lan xa, chan hòa tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Để hoàn thành sở học, trưởng lão hòa thượng theo học Phật Pháp tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang, Chợ Lớn, tham dự khóa huấn luyện trụ trì tại chùa Pháp Hội và tiếp tục chương trình thế học, tốt nghiệp tú tài toàn phần. Bằng ý chí và nghị lực, với lòng yêu nước nồng nàn, khi nước nhà lâm cơn nguy biến, trưởng lão hòa thượng đã tham gia phong trào cách mạng, hoạt động bí mật và công khai tại Sài Gòn và tỉnh Bến Tre. Trưởng lão hòa thượng đã làm cho đạo đời hai mặt một thể viên dung, quyết chí dấn thân vì đại nghĩa. Trưởng lão hòa thượng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, hộ quốc dân an, đẹp đời, tốt đạo. Trưởng lão hòa thượng đã vận dụng tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý đạo nhà một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Như người xưa đã nói, lưng mang bức tượng Di Đà, chữ trung, chữ hiếu, việc nhà vạn phân, dù cho đi trọn đường trần, đạo tâm đâu dễ một lần phôi pha. Với đức tính vị tha vô ngã, nhiếp hóa mọi người, trên cương vị Tổng Thư ký Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Bến Tre, trưởng ban giảng huấn miền Tây Nam phần, hiệu trưởng trường tư thục Bồ Đề tỉnh Bến Tre, tỉnh Sa Đéc, trưởng lão hòa thượng đã truyền trì đạo mạch, làm cho đạo vàng tỏa sáng, giống trống lôi âm, vang rền tiếng Pháp, nêu cao gương uy mãnh giữa rừng tà, tham gia các phong trào đấu tranh tại miền Nam, góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Khi nước nhà thống nhất, Bắc Nam sum họp với cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, trưởng lão hòa thượng đã góp phần viết nên trang sử mới sáng ngời cho Phật giáo Việt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu lịch sử, đoàn kết thực sự trong lòng dân tộc, thể hiện trọn vẹn tinh thần, nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam của Tăng Ni, Phật tử trong suốt 2.000 năm lịch sử truyền thừa. Trên ý nghĩa trang nghiêm ngôi Tam Bảo là trang nghiêm tịnh độ tại thế gian. Trên cương vị viện chủ, trưởng lão hòa thượng đã chứng minh cho công cuộc trùng tu chùa Hưng Phước, chùa Pháp Thanh, cơ sở thiền viện Quảng Đức trang nghiêm tố hảo, góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa Phật giáo Việt Nam. Quả thật, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, giữ gìn tổ ấn tông phong, tốt đời đẹp đạo giữa lòng dân gian. Với 86 năm trụ thế, 66 năm hoằng dương chánh pháp, làm bậc đống lương trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, trưởng lão hòa thượng đã có những cống hiến to lớn cho đạo pháp và dân tộc, là một trong những bậc tôn túc của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, trong suốt cuộc đời thực hành Bồ Tát Đạo, hiện thân của trưởng lão hòa thượng là bóng đại thụ che mát cho tăng ni Phật tử Việt Nam, là ánh hải đăng định hướng cho Phật giáo Việt Nam xuyên suốt dòng lịch sử truyền thừa và phát triển, mà đỉnh cao là thời đại Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó, mỗi cử chỉ, mỗi ngôn từ của trưởng lão hòa thượng không những đã biểu hiện một sức sống mãnh liệt cho đạo pháp, cho tăng ni, Phật tử nói chung, mà còn là một bài học đạo đức cho các thế hệ hiện tại và mai sau, noi gương tu học và hành đạo qua những lời đạo từ, khai thị của trưởng lão hòa thượng. Quả thật, hư không còn có ngày mòn, bao lời huấn thị sắc son muôn đời. Thế những tưởng trăm năm cuộc thế vuông tròn, nhưng nào ngờ đâu một phút vô thường, âm dương cách biệt, trưởng lão hòa thượng đã thuận lý vô thường trở về thế giới Niết Bàn, vô tung bất diệt, trong niềm kính tiếc vô biên của những ai đã từng hữu duyên diện kiến và cùng cộng tác với trưởng lão hòa thượng. Than ôi, người xưa nay đã còn đâu, chỉ còn mây bạc, lòng sầu tiếc thương, ra vào lòng dạ vấn vương, bóng hình đại sĩ du phương xa mờ. Song công đức và đạo hạnh của trưởng lão hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư và ký ức của tăng ni Phật tử Việt Nam, trong trang sử muôn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Như cổ đức đã nói, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng hoàng không, cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lưu lại tấm lòng từ bi. Giáo hội kính ghi gương đạo hạnh, thế gian hằng nhớ mãi bóng chân nhân. Hôm nay, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt này, trưởng lão hòa thượng hóa duyên đã mãn, nơi cõi Niết Bàn vô tung bất diệt, giác linh trưởng lão hòa thượng đã tự tại thông dong, dẫn thần thông đoạn ngự bảo liên đài, xả báo thân, chứng nhập pháp thân, siêu tịnh độ không rời uế độ. Giờ đây, trước giác linh đài, chúng tôi, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, các ban diện Trung ương là những Pháp hữu Đại Thừa đồng hành, đồng sự trong chánh Pháp, là những người còn ở lại, còn nặng nghĩa, thích tử côn bằng, nay thắp nén tâm hương, kính cẩn dâng lên cúng dường linh giác trưởng lão hòa thượng để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ muôn đời trong chánh Pháp, đồng thời kính nguyện. Linh sơn nghĩa cũ tình xưa, ta bà tịnh độ say xưa pháp màu, kiếp sau xin nhớ nguyện đầu, say tình pháp lữ bắt cầu tâm giao, đời nay đến những đời sau, chung lo Phật sự với bao nhiêu tình, quyết lòng độ tịnh chúng sinh, từ bi trí tuệ thỏa tình ước mong, không rời bản thể chân không, tùy duyên hóa độ, thông dong mọi miền. Xin bái biệt trưởng lão hòa thượng. Nam mô Chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bài này do Hòa thượng Thích Thiện Nhân đọc trước giờ phút phụng tống kim quang của Hòa thượng Thích Hiển Pháp Trà Tỳ, được đăng trong ký yếu tang lễ. Chúng tôi có cắt bỏ một số đoạn để duy trì mạch cảm xúc của bài văn. Xin ghi lại và giới thiệu cùng bạn đọc. Bài 37 Văn tưởng niệm Hòa thượng Thích Hiển Pháp. Bài 2 Ngưỡng bạch Giác Linh trưởng lão Hòa thượng, người phước đức lớn, mang hạnh nguyện lớn vào đời, tâm từ bi rộng, làm lợi lạc khắp quần sanh. Nhưng than ôi, Hưng Phước Tòng Lâm mây giăng mịt mờ ảm đạm, Bến Tre đất mẹ rung mình nức nở khóc thương. Thế là duyên đã mãn, ngài an nhiên thị tịch, bậc chân nhân ứng hiện tùy hình. Nhớ xưa kia, đồng chơn nhập đạo, lấy thiền vị làm cuộc sống hàng ngày, tâm khai trí sáng, tổ Vĩnh Tuệ đã ấn tâm truyền pháp, dẫn ba y gieo phước ngàn nhà, mang bình bát chan hòa giáo hóa, được tăng sai giữ chức phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự, rồi phó pháp chủ hội đồng chứng minh, bao đóng góp cho tổ quốc độc lập, bao hạnh nguyện cho Phật pháp trường tồn. Còn nhiều nhiệm vụ kể sao cho xiết, bởi ngài làm mà chẳng thấy mình làm. Nhưng hậu học tôn vinh Tòng Lâm Thạch Trụ.
Đúng là bậc long tượng pháp khí thiền gia, 86 năm dạo cõi ta bà, ân đức cao vời, tốt đời đẹp đạo. 66 hạ tịnh tu phạm hạnh, từ bi hỷ xã, trang nghiêm tịnh độ. Nhận tưởng mặt trời hằng soi sáng, sấm pháp vẫn ngân vang. Nào ngờ, thuở xưa, Thế Tôn nơi sông Lâm đã thị hiện cảnh Niết Bàn. Nay đây, trưởng lão tại thiền thất cũng nhập vô tung bất diệt. Đến đi tự tại, ngài đến trần gian tợ vần trăng, theo nước trăm sông về biển cả. Ngài về tịnh độ như cánh hạt, cùng mây vạn núi hương trời cao. Việt Nam Phật giáo buồn thương kính tiếc, Cần Thơ tăng chúng khóc tiễn chân nhân. Bài này do Thượng tọa Thích Bình Tâm viết, được đăng trong kỷ yếu tang lễ của Hòa Thượng. Xin ghi lại và giới thiệu cùng quý độc giả.
Bài 38 Văn tưởng niệm Hòa thượng Thích Hiển Pháp. Bài 3 Hỡi ôi, trăng khuyết mây tan, non nghiêng biển cạn, Phật tử Sài Gòn khóc thương tiễn biệt, tăng ni cả nước nức nở nghẹn ngào. Hay là ngài tiêu dao sông núi, hay là ngài tịch diệt quy nguyên, cỏ hoa nghe lòng tê tái, đất trời lụy đổ liên miên. Kính nhớ Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, năm Quý Dậu, nguyện dòng trôm cây xanh bóng mát, đất Bến Tre Bồ Tát quá thân. Từ Văn Ngưu tên của gia đình, Trần Như Ngọc tên mọi người thường gọi. Năm 10 tuổi chí nguyện ly gia dõng mãnh, được Tổ Khánh Thông thế phát xuất gia, pháp danh Hiển Pháp. Đời sống giản đơn, giống nước hàm luôn hiền hòa, yên ả. Cầu pháp với Tổ Vĩnh Huệ, tôn hiệu nhật sáng như dòng cổ chiên, ra biển âm thầm. Kể từ đó, đêm ngày đạo lý nghiêng tầm, nuôi dưỡng lòng yêu nước của chí sĩ Nguyễn Đình Chiểu Phan Văn Trị, năm tháng học tập cổ kim, ươm mầm hạnh lớn, giống tổ sư Khánh Hòa, Vĩnh Thiện. Thọ giới sa di tại tự viện Bạch Liên, cầu học Phật pháp khắp vùng Bến Tre, Mỹ Tho, Sa Đéc. Đến tuổi 20, tại chùa Pháp Liên Cần Giuộc, đủ phước đăng đàn nhận lãnh giới pháp Như Lai. Chúng tổ Ấn Quang thọ học Phật pháp với các bậc đức độ tăng tài. Học đường Nam Việt, nương tự Minh Sư và rất nhiều pháp hữu. Rồi một ngày nhân duyên hội đủ, hiển tâm liễu ngộ, mộng huyễn bào ảnh, tùy duyên hành hóa tồn tâm diệu. Pháp tánh khai sơ, sắc không dân thủy, bất biến độ sinh lưu pháp an. Những đoạn đường Ngài đã đi qua, nào chánh thư ký Phật giáo tỉnh Kiến Hòa, nào chánh đại diện tỉnh hội Sa Đéc, góp công xây dựng trường tư thục Bồ Đề mở mang trí tuệ, được ban giám hiệu kiền thỉnh đốc giáo sắp xếp trong ngoài, sáng nghiêng tầm cội nguồn dân tộc, dứt sạch gông xiềng, chiều khảo cứu gốc rễ tâm linh, ứng dụng công phu, đến khi vì đạo pháp quên mình, nhận trách nhiệm chánh đại diện Phật giáo quận 2. Đến lúc vì quê hương tranh đấu thành lập mặt trận nhân dân cứu đói, với trái tim Bồ Tát vào đời, chẳng nỡ thấy bắn phá, giết người mà không cứu. Tham gia quỹ ban liên phái, chấp nhận khổ sở lao lung vì bốn chữ bình đẳng hòa bình. Bằng tinh thần Bồ Tát dấn thân khắp lục tỉnh, đồng cam cộng khổ với đồng bào, chọn con tim dân Việt giúp đời, cả hai miền dầm mưa giải nắng, phổ biến sương minh, trung kiên giữ thơm mối đào, chí thành phụng hiến trong ngoài, mặc cho miệng thế mỉa mai, mặc cho lòng người khinh bạc. Quả thật, súng đạn hơi cay không cản ngăn trái tim Bồ Tát, kẽm gai sắt thép chẳng nao núng ý chí trượng phu. Trong gian khổ ngục tù, một con tim dâng hiến, nơi ta bà diễm thế, nghìn tâm thức thiên thu. Ngưỡng bạch giác linh đức trưởng lão hòa thượng, những tưởng khi còn trẻ Ngài thừa đương Phật sự, khai mở đạo tràng. Nào Viên Minh, Quảng Hương, Pháp Hải, Pháp Thanh, nào Hưng Phước, Quảng Đức, Huyền Trang không nhọc sức, đến đâu cũng trùng kiến tráng lệ huy hoàng, đến đâu cũng sửa sang thành chốn thanh u, tịnh nhã, để cõi ta bà nhiều nhung gấm hương hoa. Ô kìa, ân đức khai sơn trùng khắp mây trời, bậc ý niệm lường suy. Ô kìa, nghĩa tình sáng lập, tỏa chiếu muôn phương, vượt ngoài có, không, hơn, được. Nào ngờ, đến hồi lão niên, vẫn phải trọng trách đa đoan. Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự, khéo léo khế hợp chỉnh tế. Trưởng ban Phật giáo quốc tế trung ương, vận dụng trí tuệ phi thường ổn định, làm tất cả nhưng tâm không chấp dính. Cuối cuộc đời, được tăng ni Phật tử suy tôn phó pháp chủ, dẫn chứng minh hiện hữu muôn phương. Thật là, dù niên cao lạp trưởng, không cản ngăn chí nguyện kiên cường. Dù thân bệnh liên miên, nhưng vẫn thí giới, khai tâm. Đường đầu Hòa Thượng, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, nghìn giới tử ngày đêm mong đợi. Đường đầu Hòa Thượng, An Giang, Cà Mau, Bình Dương, trăm tăng ni quỳ gối vọng cầu. Oai nghi tấn chỉ, tác pháp dân hương. Quả thật, hạnh lớn đắp xây nền Phật giáo, công dày hy hiến cội quê hương, trời Á Âu thấm đượm tình thương, đất Lạc Việt vẫn muôn tiếng cười, dân tộc do vậy mà còn, đạo pháp nhờ đây hưng hiển, vũ trụ dân lời kinh nguyện, càn khôn bỗng hiện tâm thành, thật xứng đáng tôn danh, hưng tâm chấn bá thế, hiển đạt chân như vô đa sự, phước trí vĩnh thiên thu, pháp hòa tự tánh tổng giai không. Thế là 86 tuổi đời sống giữa hồng trần, tâm không nhiễm thế, tự tại dông thuyền bát nhã, 66 năm đạo an vui nơi cảnh tịnh, lòng trong sạch thông dông nhẹ bước đài sen, quyền uy như vũ trụ tan mây khói, đạo đức tợ di trần vẫn sáng ngời, dù vật đổi sao dời, ân đức cao dời thành sông núi, mặt năm tàn tháng lụng, nghĩa tình trọn vẹn với quê hương.
Quả thật đời Ngài, bất chấp gian lao khó nhọc, hóa thân cứu khổ giúp người, vì tổ quốc hy sinh xương máu, bảo vệ giang sơn gấm vóc, cho quê hương trọn vẹn tình thương. Giữ gìn tất đất gan sông, ôi trái tim Ngài sáng mãi giữa trời cao, ôi tâm thức Ngài như trăng sao muôn thuở. thôi thì từ đây, pháp hữu xa gần chẳng còn mấy vị, bằng hữu trước sau lần lượt xa đi. Trang sử Phật khắc ghi, dòng sử Việt in dấu. Chúng con nơi này đốt nén tâm hương, chí thành tha thiết, vọng hướng quê nhà, đảnh lễ thượng nhân. Nguyện cầu Ngài đến Niết Bàn, hồng danh xưng tụng, hào quang Phật tiền. Hương thiền tỏa ngát tâm liên, đóa hoa chánh giác Tây Thiên Ngài về. Đạo hoằng khai khắp chốn, đời mến mộ vô biên.
Nam mô Phụng Dị Việt Nam Phật Giáo, Giáo hội, chứng minh Hội đồng Phó Pháp Chủ, Hưng Phước Đường Thượng, Tự Lâm Tế Gia Phổ, Tự Thấp Nhất Thế, Pháp Húy Thượng Nhật Hạ Sáng, Hiệu Quảng Giác, Tự Hiển Pháp, Tự Công Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh. Sáng mãi giữa trời cao, bài này do Thầy Thiện Hữu viết, được đăng trong kỷ yếu tang lễ của Hòa Thượng, xin ghi lại và giới thiệu cùng quý độc giả.